Today's enlightening entertainment will be presented in Aloxese or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, Japanese, French, German, Hungarian, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Trong văn hóa Âu Lạc Việt Nam, cải lương là một nghệ thuật sân khấu rất phổ thông, có nguồn gốc cách đây khoảng 3 thế kỷ, khi miền Nam Trù Phú còn là một vùng đất mới. Trong những người bắt đầu định cư tại miền Nam vào thời đó có các nhạc công xuất thân từ đoàn ca nhạc cung đình Huế. Nhờ thế, loại nhạc thường chỉ dùng trong cung đình đã được phổ biến rộng rãi trong dân gian. Dần dần những bài bản mới được sáng tác, nhiều nhóm đờn ca tài tử được hình thành, lấy ca hát làm thú vui tao nhã. Khoảng năm 1912 đến 1915, diễn viên chính của các đàn nhạc bắt đầu thêm điệu bộ đi kèm với bài hát của họ. Từ đó phát sinh ra một hình thức mới là ca ra bộ. Các nghệ sĩ đối đáp có khi dùng bài ca để đối thoại. Ca ra bộ tiếp tục phát triển để tạo nên một bộ môn nghệ thuật sân khấu gọi là cải lương. Dàn nhạc cải lương thường bao gồm một cây đàn lục huyền cầm, đàn nguyệt, đàn tỳ bà, đàn nhị, đàn tranh và đàn bầu. Nội dung của các vở cải lương đều chuyên chở tình người và giá trị đạo đức, đối thoại thâm thúy, lời ca tiếng nhạc nhịp nhàng, giàu giai điệu. Đây là một vài lý do khiến bộ môn cải lương có một chỗ đứng lâu bền trong lòng người dân Âu Lạc. Nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2007, trong một buổi sinh hoạt ngoài trời với các hội viên chúng tôi tại Formosa, Đài Loan, Thanh Hải Vô Tượng Sư đã ngẫu hứng hát lên bài vọng cổ Tu Là Cội Phúc của soạn giả Viễn Châu mà Ngài đã thuộc lòng từ thời niên thiếu. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe tiếng hát của Thanh Hải Vô Tượng Sư qua trích đoạn bài vọng cổ này.
Ai nức nở quỳ bên chánh điện, khi chuông chùa vừa đêm tiếng công vu. Tín nữ ơi, sao người lại muốn đi tu dưới kinh kệ và quen mùi đạo hành? Nhưng tín nữ đi tu làm sao cho thành chánh quả, bởi làng phấn son còn in rõ trên đôi má vàng phong trần. Người đã nợ hay vẫn dương nợ nần, người đi tu vì chán mùi chung định và cảm thấy cuộc đời là hố thăm ganh sâu, hay là vì một phút giận hờn ghen tức khổ đau mà người mới toan mượn cửa ăn tiền để chôn lấp mạch sầu thương và tôi pha bao nỗi niềm đau khổ.
Trong chương trình Văn Nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu những vở tuồng cải lương và các thể loại âm nhạc truyền thống từ Âu Lạc Việt Nam, cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ nét đẹp và văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên hành tinh rực rỡ này.
Vở tuồng cải lương Thoát Vòng Tục Lụy thuộc lại một câu chuyện có thật về cuộc đời và công đức tu hành của một vị quốc sư Trung Hoa dưới triều Thuận Trị vào thế kỷ thứ 17.
Dù trong tục đỉnh vinh quang được đức vua và triều đình tôn kính, Ngài đã rời bỏ tất cả và chỉ với y bác đơn phương vân du khắp nơi, không quản nắng mưa, hầu ban rải ánh đạo vàng mang lợi ích cho muôn dân. Ngoài công lớn trong việc chấn hưng Phật Pháp, quốc sư Ngọc Lâm đã lưu danh muôn thuở qua tấm lòng vị tha, khiêm tốn và hỷ xả của một thánh nhân khai ngộ. Trong hai tuần trước, chúng ta được biết về Ngài Ngọc Lâm lúc còn là một vị hương đăng ở chùa Sùng Ân. Do nhân quả từ tiền kiếp nên đã buộc lòng rời bỏ cuộc sống xuất gia để kết hôn cùng thiên kim tiểu thơ, ái nữ của vương tể tướng đương triều. May thay, Ngài Ngọc Lâm đã chuyển hóa được thiên kim tiểu thơ, giúp nàng liễu ngộ lẽ vô thường của thế gian và phát tâm xuất gia. Trong lúc đó, Ngô Gia Sư vị cố vấn được vương tể tướng trọng dụng, vì tị hiềm với biện tài vô ngại của sư Ngọc Lâm đã lập mưu ám hại, khiến Ngài Ngọc Lâm phải mang án tử hình.
Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phần kết vở tuồng cải lương Thoát Vòng Tục Lụy do soạn giả Dương Kinh Thành chuyển thể từ nguyên tác quốc sư Ngọc Lâm của Đại sư Tịnh Vân.
Một vị sư Phật giáo người Trung Hoa, vang danh trong cộng đồng Phật tử quốc tế qua các nỗ lực từ thiện, công cuộc truyền bá giáo Pháp và các văn phẩm của Ngài. Tu viện Phật Quang Sơn do Ngài sáng lập, hiện là một trong các tổ chức từ thiện và tôn giáo lớn nhất tại Trung Quốc.
Vở tuồng cải lương Thoát Vòng Tục Lụy sẽ đến với chúng ta qua phần diễn xuất của các nghệ sĩ Thanh Sang trong vai Ngọc Lâm,
Ngọc Huyền trong vai Thiên Kim, Giang Châu trong vai Ngọc Lam, Ngọc Giàu trong vai Bà Trùm, Úc Bạch Lan trong vai Vương Phu Nhân, Hoài Trúc Phương trong vai Hòa Thượng Thiện Ân, Thảo Nguyên trong vai Thúy Hồng, Minh Châu trong vai Vương Tể Tướng, Văn Ngà trong vai Quan Huyện, Tuấn Anh trong vai Tiểu Mã, Thúy Quyên trong vai Thúy Ngọc, Khánh Tuấn trong vai Hoàng đế Thuận Trị, Thanh Kiệt trong vai Ngô Gia Sư, Đức Long trong vai Tri Khách Sùng Ân, Hùng Thái trong vai Duy Na, Phương Tùng trong vai Tri Khách Pháp Vương, cùng các nghệ sĩ khác.
Vở tuồng Thoát Vòng Tục Lụy được tu hình từ nhiều năm trước đây nên hình ảnh không được hoàn hảo như nguyên thủy. Kính xin quý khán giả niệm tình cảm thông và thứ lỗi.
Ngô Gia Sư.
Ai?
Ngô Gia Sư.
Ai dám gọi tên ta?
Dạ.
Ai mà dám ngang nhiên vào đây đường đột như vậy?
Dạ 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 tôi đây. Dạ tôi yêu cầu quan quyền thả Ngọc Lâm tức thời. Tôi sẽ chỉ kẻ giết người, chính hắn đang ngồi cạnh quyền quan.
Sao? Bà nói sao? Kẻ giết người lại là Ngô Gia Sư à?
Dạ.
Không can dự gì đến bà. Tối ngày hò hét với sáng lan.
Anh sợ Ngọc Lâm làm mất, anh mượn nơi phú đường để bị nhục do bắt bé người, thua lý đạo người ta, nên ông mới bày ra cái án mạng này.
Bà không có quyền gì, xin khoan đuổi khỏi đây.
Dạ dạ.
Đi, đi ra.
Vậy ngon ngửi thử coi, ngửi là ngửi thử coi. Dạ thưa lão huyện quan, dạ tưởng ngài công minh, công bình, công tâm, thì tôi khôn lưng cũng nấm. Còn đã biết ông bất công, bất nghĩa, bất nhân, thì tôi cũng bất có sợ ai ở nơi này. Tôi dốt thiệt, nhưng sợ nơi đâu ăn ở có tình người. Thấy người ta tu hành hiền lành nên muốn đánh, chứ thật ra âm mưu ám hại không có lọt qua mắt của tao. Ủa? Của tôi đâu? Nè đừng có nói, để tôi nói tiếp cho mà nghe. Cái mặt này nè, ăn trộm chửi hạt người ta rồi nhét vào tai Thúy Ngọc, rồi ăn cắp hành lý của Ngọc Lâm, nhét tư trang tiền bạc nạn nhân vô đó. Lúc người ta đang ngồi tình tỏa tham thiền.
Vô lễ, ta sẽ báo lại.
Bà nói như vậy chẳng hay có bằng cơ nào chứng tỏ Ngô gia sư đây.
Có chứ sao không, tôi đâu có phải là cái phường ăn không ngờ có nó không, không nó có đâu. Đây nè, ở dưới chân giường Ngọc Lâm còn cái tẩu thuốc của Ngô gia sư làm rớt lại y nguyên.
Hả?
Quan huyện cho người về ngay cũng sẽ thấy tàn chứng á.
Có vấn đề nào còn quan ức, bà cứ bình tâm giải bày, chúng tôi sẽ cố gắng sức mình để cho nghi vấn được minh quan.
Trời ơi minh quan, kẻ xử sự để sang ngang quá muộn màng rồi, về hưu nghỉ đi huyện quan ơi.
Ngoài cái tẩu thuốc ấy ra còn có bằng chứng nào nữa không?
Bọn các người muốn chơi ván cờ lật lọng, vì sợ chiều nay áp giải trị tội Ngọc Lâm, lại còn dám ăn cắp cái tẩu thuốc của ta.
Không à, không à, tụi này không có tiểu nhân ném đá vô tay à nha.
Nhưng cái đó chưa đủ nói lên.
Cái gì? Sao? Như vậy mà chưa đủ hả? Vậy thì cái con dao còn để rớt trong rương, ông quên rồi hay sao?
Mi câm mồm, ta giả cho xem.
Vậy
chuyện gì của người mà cứ nhúng tay? Khắp ở trong phủ ngoài ngõ, đừng nghĩ em phu nhân lớn tiếng quen hống hách, hay chi mưu trí đàn bà.
Ông quên rằng cái miếng giấy ghi bao nhiêu là kế hoạch thực thi, mưu ám sát giết người Thúy Ngọc vẫn còn kình ình trong túi áo ông kìa. Quyển xét ngay thấy liền.
Nè, ngon xét tìm xem có thấy không.
Quái lạ, cái miếng giấy đó ta đã đốt rồi mà.
Tờ giấy ông đốt là tờ giấy trắng.
Trời ơi, có thêm vụ này nữa hả? Sao hồi nãy là thầy không chịu nói hết chứ tôi? Để tôi nói luôn một lèo cho nó sướng.
Dạ bẩm quan, chúng tôi đã phi ngựa về nhà Ngô gia sư, quả đúng sự thật như lời bà đây đã khai báo.
Quân Lêu!
Dạ!
Trói Ngô gia sư lại, giam hắn lại, chờ ta trình lên trên sẽ trị cho đáng cái tội này.
Quan huyện, hãy mau thả em tôi ra.
Dạ thưa, ông đây là...
Là sư huynh của Ngọc Lâm.
Ồ, như vậy là Quân Hào đâu?
Dạ.
Cho mời thầy Ngọc Lâm ra đây.
Ơ kìa, sư huynh.
Sư đệ, em có bị...
Không hề gì. Quan huyện đi rất tốt.
Bản chất suy nghĩ đã đúng, và phán đoán hành động của Ngô gia sư có nhiều bí ẩn từ lâu, nay thì có thể trình thẳng lên nhà vua.
A Di Đà Phật, Ngô gia sư vì tôi mà phạm tội, xin ngài hãy nhẹ tay xét cho mấy nhờ, vì tuổi đã cao sức yếu rồi.
Thật là cao cả, chút nữa là tôi đã vội kết an quan một người hiền. Còn bà?
Dạ.
Tại sao bà lại hiểu rõ ngọn nguồn từ đường tơ kẻ tóc như vậy?
Trời ơi, giỏi vắng gì đâu ông. Tôi chỉ biết có cái đoạn đầu à, còn đoạn cuối à, nhờ sư bác Ngọc Lam đây à, mách bảo cho tôi đó. Thôi tôi nói xong rồi, giờ cho tôi đi ra nha.
Hạ quan bây giờ muôn xin quy y Phật pháp, mong được tôn nhị vị đại sư đi làm thầy, có được không?
Ê chết, chúng thừa đồ gì ấm.
Nguyên do nào ngài muốn quy y Phật pháp?
Với chức vụ ở trong huyện đường, cần phải có đức độ và lòng thương chúng sanh, như vậy mới có thể trị dân đúng phép.
Ngọc Lâm sư đệ, nghiệp duyên hoàng hóa còn trải lắm phong ba, vậy hiền đệ hãy ngồi xuống đây.
Sư huynh, kẻ tu hành không thể dùng rượu để tiễn nhau được sư huynh mà.
Sư đệ còn ngã chấp nhiều đó, tại sao tiễn đưa nhau cần có rượu? Đã có thâm tình thì chen nước đâu kém men. Dẫn sai nhầm tình huynh đệ đâu, ta uống nửa chén còn phân nửa dành cho Ngọc Lâm.
để xin nâng chén cung kính dâng lời cho để gửi lời thăm viếng sư phụ mình. Đường đạo tên thang âm gặp gần, mong được cung ân cần giải quyên.
Người ta đưa tiễn vào sáng ngay tặng bạc dân vàng, ta là sư sãi thanh bần tặng để ba cái túi này đây. Nếu có điều chi khó lòng xử cho trọn vẹn, cứ mở ra có sẵn lời chỉ dân đinh minh.
Cảm tạ sư huynh chân tình lo liệu, không biết ngày nào huynh để gặp nhau.
Thôi, kẻ tu hành đừng nặng lòng bận biểu, để lên đường hoàng hóa, còn ta trở lại chùa tạm biệt.
Xin bái biệt sư huynh.
Năm ấy là năm Kỷ Hợi, đời vua Thế Tổ nhà Thanh, tức Thuận Trị Hoàng Đế năm thứ 16. Ngọc Lâm cất bước lên đường, dân vua mà quá đạo lượng nhờ thức tu, một thân ba tâm cả sáng. Thank you.
cơn khó xử. Nhờ tôi thứ gì có tượng Phật bên trong, dội bài trước mặt mọi
Phật pháp, xin bệ hạ cho phép tôi được tiếp tục cuộc dân du, đó là sở nguyện của tôi.
Trẫm đã hết lời khoản khoản, mà khanh vẫn một lòng ra đi. Nếu khanh cứ câu nệ vì đức kém, làm sao cứu quả nhân thoát nạn vừa qua được?
Chẳng có gì đâu tâu bệ hạ, chẳng qua đó là nhờ sự linh ứng của chư thiên và cũng nhờ những điềm báo ứng của sư huynh tôi.
Trẫm rất tin nơi chư thiên.
Vì bệ hạ là một vị chân mạng đế vương, nên khi qua sông lớn, tứ hải long vương đến chào, gây sóng to gió lớn. Lúc ấy đâu ai biết trong thuyền có vua. Vì vậy chữ miễn triều treo ở đầu thuyền là mệnh lệnh khiến tứ hải long vương phải tuân phục.
Vì vậy trẫm cho làm lễ phong chức quốc sư cho khanh đúng vào ngày Phật đản, và trẫm nhìn thấy khanh để tượng Phật nhỏ trước mặt để mọi người thay vì lại khanh ra mắt lại quá ra lại Phật. Khanh quả là đức độ già rất nghiêm cung, quý gia biết bao nhiêu.
Tâu bệ hạ, bệ hạ đã quá lời. Chức đại giác cổ tế năng nhân Ngọc Lâm quốc sư đã là phần thưởng cao quý rồi, tôi nào dám mơ tưởng gì hơn.
Nhưng có lẽ quả nhân có điều chỉ không phải, nên khanh ra đi cho thêm khổ thân người.
Bệ hạ không có gì phải lo, đã cai trị âm minh giới và cũng hết lòng. Tôi ra đi vì còn nhiều nhiệm vụ, bệ hạ nếu tình đạo chớ cản lối ngăn đường.
Nhưng khanh nên thuyết pháp nơi cung đình, pháp hội viên mãn khanh hải dân du. Này lúc đó trẫm sẽ có người theo bảo vệ, vàng bạc châu báu đem theo để đổ đường.
Một thân y bác cũng đủ rồi, xin bệ hạ chớ bận lòng lo lắng cho tôi.
Thôi thì khanh đã nhất quyết, trẫm không nỡ ngăn nói. Nhưng khanh dù sao cũng là một bậc quốc sư đương triều, phải có người theo bảo vệ và lo lắng.
Điều đó không nên đâu tâu bệ hạ.
Nếu vậy thì khanh đi đến nơi đâu hoàng hóa thì hãy báo về triều, để trẫm ra lệnh nơi nào có bước chân của quốc sư đến phải lo đón tiếp chu đáo.
Càng không nên, vì trên bước dân du quá đạo không nên dựa vào quyền lực, sự giác ngộ của chúng sinh sẽ mất hết ý nghĩa tự giác. Vậy là trái với giáo lý Phật Đà tâu bệ hạ.
Như vậy trẫm không đền ơn cho khanh được rồi. Quân,
yeah.
Hãy vào nghiêm cung đem chức quạt mà các nước lân bang vừa kính tặng đem ra đây cho ta. Trẫm phê vào nơi đây nét ngã hát dương bảo của ta. Này chữ vàng như trẫm thân lâm, khanh ở đâu như ta ở đó. Hầu dân tình nên đón nghiêm trang, đầy tặng người lưu giữ theo dân.
Trên vua hiếu ân tôi hiền bao năm táo ngay, tôi nay bước đi gia đài luôn dính thắng ghi.
Ngày đêm ngày ta luôn ngóng trông, canh đi đâu nhớ mau hồi cô.
Lòng ghi lòng tôi mới giữ đây, hẹn một ngày hồi quy cô hương.
Nhớ
nhiều gặp gần xin hãy giữ thân. Ôi hiếm khi gặp ai như thế, vì đau tiền đâu dễ ra đi. Đoàn một lòng son sắt quý.
Sau những ngày bốn ba khắp chốn, qua những đền tháp chùa, một tối mệt lả giữa đường, Ngọc Lâm tìm một gốc cây nghỉ đỡ chân. Nửa đêm bọn cướp quần anh xuất hiện. Kìa là những thoi vàng lấp lánh, ghi rõ ràng đại giá khổ tế năng nhân. Người đã được nhà vua kính trọng, chính pháp sư pháp hiệu Ngọc Lâm. Trong dung mạo hiền hòa nhân hậu, dám hỏi ngài có phải quốc sư? Thưa ngài, nếu chính ngài là vị thánh tăng đạo đức, xin cho bọn chúng tôi thế pháp quy y. Không, lời nói vừa rồi làm ta phải nghĩ suy. Trước khi thu nhận đệ tử theo về Phật pháp, đâu có thể vừa là đạo tặc lại vừa là một Phật tử tu trì. Nhưng trước sự thành tâm cải hóa, ta thấy mình xúc động giả từ bi. Các ngươi vốn quen thói hung tàn háo sắc, nay cớ sao hối cải vô vàn? Biết các ngươi có phải thật lòng hay thú thật khi phát tâm đạo hạnh, quý xin đức từ bi tế độ, giúp chúng tôi nguyện nối gót theo thầy, sửa Sơn Lâm làm nơi an cư, hóa độ người thoát khỏi bến mê. Thế rồi nơi rừng núi đã trở thành bửu điện, có ngôi chùa chính giác ngựa trên cao, dứt đời ác nghiệp trần lao, buông dao giấy máu đi vào đạo tâm. Một buổi sáng thầy quay về triều nội, các đệ tử khấu đầu đưa sư phụ hồi kinh. Thôi, các con hãy trở lại để lo Phật sự, để thầy ra đi tâm trí nhẹ nhàng. Thầy mong mỏi sau khi trở lại, thấy ngôi tu hành đẹp đẽ khang trang.
Chào đạo hữu, xin đạo hữu cho biết đạo hữu đi đâu vậy?
Tôi có theo Phật giáo đâu mà đạo hữu với thầy. Tôi là môn sinh của Khổng Phu Tự, họ Mã đi Bắc Kinh.
Ồ, may quá, thưa bạn, tôi cũng đi Bắc Kinh. Cùng chung đường, tôi được núp bóng bạn. Chẳng hay bạn đi Bắc Kinh có việc gì vậy?
Đi thi.
Ồ, đi thi, chúc bạn được thành công nha.
Mắc mớ gì tới ông? Nhưng còn ông đến Bắc Kinh chi vậy?
Chẳng giấu gì bạn, đã từ lâu, năm sáu năm trường cách xa hoàng thượng, nay rồi nhàn muốn được về thăm, giả lại tôi cũng là quốc sư vương triều.
À, cái ông thầy khùng điên, người như vậy mà thiên tử kính trọng.
Ủa sao bạn lại mắng tôi là điên khùng? Bạn hỏi tôi trả lời thật tâm. Kẻ tu hành đâu nói dối chi, nếu bạn không tin thì tùy bạn về. Trong sản bồng cũng có hạt minh châu, người về kinh ứng tí bán vàng. Mà chẳng biết đương triều quốc sự, đó là chuyện quốc gia đại sự. Không biết thì dù có dài công, cũng không sao mong chiếm được bản vàng.
Cái ông thầy áo rất khùng điên. Ông mà là quốc sư à? Nếu thật như vậy tôi cũng dám theo hầu ông 3 năm lắm.
Được, nếu vậy thì hãy theo tôi vào triều sẽ biết.
Thank you.
biệt lễ. Trẫm rất mừng gặp lại quốc sư. Sao trên đường hoàng hóa của khanh như thế nào?
Dạ muôn tâu, nhờ ân đức của bệ hạ, trên đường hoàng hóa bần tăng đã gặp được rất nhiều điều thuận lợi.
Còn ai nép sau lưng người?
Dạ, dạ đây là thị giả Tiểu Mã.
Ta rất hài lòng khanh có người chăm sóc. Này Tiểu Mã.
Dạ.
Hãy siêng năng, ta sẽ ban thưởng cho đó nha.
Dạ.
Trẫm rất mừng có những bậc chân tu tài giỏi như quốc sư. Thôi, bây giờ ta sẽ chờ quốc sư nơi cung Tây Quyển để đàm đạo 6 tháng ngày xa cách nha.
Dạ, mời hoàng thượng đến trước, tôi căn dặn thị giả đôi điều rồi sẽ đến sau.
Hoàng thượng hồi cung.
Này Tiểu Mã.
Dạ.
Ngươi đừng buồn, ta nghĩ trong bụng ngươi trong lúc này ngươi đang nghĩ gì, nhưng ngươi chớ nên giận ta.
Dạ thưa quốc sư, gặp lại quốc sư nơi đây tôi mới thấy một ngụ ý thứ hai rất lớn mà ngài muốn nhắc tôi là để cho tôi thấy ra một việc mà trước đạo lý đã tỏ ra bất phục, phải đợi đến quy quyền trấn áp mới tuân thủ thì không còn là kẻ sĩ nữa.
Tiểu Mã.
Dạ.
Ta rất cần những ngôn ngữ, nhưng không phải là cứ ngôn ngữ này.
Dạ, con xin hứa sẽ hết lòng. Dạ, suốt đời gọi nhùng ân đức của ngài.
Sổ nhất tỉnh Hồ Bắc này lại chẳng có bóng dáng tăng chúng nào cả, sao lại tiêu điều thế này?
Thầy từ phương xa mới đến cho nên không hay biết việc gì đã xảy ra. Ôi, đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Ngày mai Mã Tuần Phủ Hồ Bắc sẽ đến đây đập phá ngôi chùa uy nghi cổ kính này. Bất chấp lời gian sinh của dân lành, họ nói ngôi cổ tự này có công của ông cha họ gầy dựng bao đời. Lệnh đã ban rồi, tôi ở lại chờ ngày mai già này thí mạng.
Xin trưởng lão cho biết tên Mã Tuần Phủ là người ra sao?
Là đệ tử của quốc sư Gặp Lâm.
Ừ.
Nếu mà gặp quốc sư, tôi sẽ mắng vào mặt ổng. Chết thà chết tôi cũng hài tội ổng trước sự quang minh của Đức Phật.
Trưởng lão à, đúng là Ngọc Lâm và Tuần Phủ đều đáng tội.
Trước thảm cảnh này, là quan Phật ai chẳng xót xa tê tái.
Nhưng thôi, xin trưởng lão đừng buồn nữa, tôi đã có cách giữ lại ngôi chùa này.
Thầy chớ có nói đùa với vị hoàng thượng già. Tất cả mọi sự can thiệp của quân sĩ và quan sở tại đều vô hiệu. Mà nghe đâu sáng sớm mai hắn đem cả binh sĩ đến đập phá, một mình thầy làm sao đương cử nổi?
Không sao, chẳng những tôi cấm mà còn bắt hắn phải xây lại ngôi chùa uy nguyên này cho đẹp thêm nữa. Chỉ mong trưởng lão tiếp cho tôi một việc nhỏ.
Nếu ngài có phép báo giữ ngôi tam bảo này thì dù tôi có làm thân tâu ngựa tôi cũng vui lòng. Trời, họ đến kia rồi.
Ủa, sao lại là đàn bà? Không, hình như là
thầy Ngọc Lâm Quốc ơi.
Không nên gọi như vậy. Sao người biết ta ở đây mà tìm đến vậy?
Câu chuyện là nhờ sư bác Ngọc Lâm chỉ vẽ nên tôi mới biết thầy ở nơi này. Trước nay tìm kiếm khắp chốn nơi nào, đi lên Bắc Kinh nói thầy đã đi, chạy theo không kịp, rồi nghe đến đây con cũng đi theo.
Trời ơi, việc tôi đi hoàng hóa mà theo để làm gì?
Để mà dò xét xem có chuyện gì. Nhờ đó mới hay những nơi thầy qua hiệu ích lợi thay. Sư bác hiện nay ở lại chính giác cao núi lạ, dân chúng hân hoan nườm nượp cúng dâng.
Việc nhà ta sẽ hỏi thăm sau. Thôi sẵn ngươi đến đây vào lúc đại nạn này, nhờ ngươi tiếp một tay nha.
Gì? Phá chùa đốt tượng là cái tội? Trời đất ơi, không thể nào tưởng tượng nổi.
Ủa, nhưng mà thầy nhờ tôi làm gì ạ?
Chút nữa bọn họ đến đây, ngươi cầm tờ giấy này giơ lên cao, nhớ là giơ khỏi đầu để cản đường họ.
Cái tờ giấy này viết cái gì chẳng vậy? Mười tờ giấy này chỉ cần nó cho một phát cũng tiêu đời, huống hồ gì à mà.
Cứ làm như ý tôi đã dặn, không hề gì đâu. Mọi việc có tôi ở sau lưng xử trí.
Trời ơi, sao tôi run quá này trời.
Hình như họ đến kìa đại đức.
Trời ơi, đây là quốc.
Họ đến kìa, vô tờ giấy lên đi.
Vô lên. Cái chữ gì ở trên vậy trời? Coi kìa. Đừng có vô mấy con ơi, vô là chết á. Cũng kiếm cạn chứ không phải là kiếm kim đâu nha các con. Đừng có vô các con.
Nè bà kia, đánh đường cho mã tuần phủ vào.
Trời ơi, muốn thiệt rồi. Không, không có đi. Thấy cái gì ở trên đầu ta không? Nè ơi, cái chữ gì tôi đâu có biết.
Quốc sư ở đây.
Ủa, chữ quốc sư ở đây hả? Quốc sư ở đây.
Chuyện gì mà dừng lại lâu quá vậy? Dạ, có người đàn bà này dám tự xưng là quốc sư đang đứng cản đường.
Trời ơi, ngu vừa nó cát cha ơi, rút đi cho nó im chuyện đi đi.
Người kia, hãy mau tránh đường cho quân lính tuần phủ sang bằng cho kịp ngày sáng hôm nay. Còn cái tội mạo danh quốc sư, ta tha cho đó.
Quân,
yeah,
chuẩn bị đập phá.
Không, các ngươi chứ gì dạng thế sư biểu mà đập phá ngôi chùa. Phật không dành chỗ dành ngôi mà ngày xưa đã từ bỏ, nhưng là một con người, nhất là đệ tử của hai ngài Khổng Mạnh, thì cái chí trượng phu tinh thần quân tử để ở đâu.
Ta đã thứ tha mà nãy giờ còn lòng ngôn không phạm. Chùa thì quá nhiều, trong khi dân liêu chẳng bao nhiêu.
Tôi xin hãy nghĩ lại, Đức Khổng Phu Tử cũng chẳng có cần có đệ tử tiểu nhân.
Lão lão lão, mày đâu? Xô cho hắn té sang một bên rồi tiếp tục thi hành lệnh ta đập phá.
Để đây, thầy đất ơi.
Không được đập phá, không được đập phá. Chưa quá tuần phủ, nhưng chi lại đến cái ông hòa thượng già này đã liều mạng. Con này cả gan thiệt, tránh ra.
Có quốc sư ở đây, mong quá tuần phủ quỳ xuống bãi mạng.
Bọn mày khéo chưa nhầm, lão quét xem đây.
Như trầm thần lâm.
Hiểu mà.
Dạ.
Người là một kẻ dông ân, ta vì người nhọc nhằn.
Cuộc sống
này
xin chưa biết
và luôn luôn hộ pháp thương giùm tiểu nhân.
Người can đảm tự nhận mình là tiểu nhân, đó mới đích thực là học trò của Đức Khổng Phu Tử. Nhưng điều ta đau lòng đây là lần thứ hai ta dùng đến uy quyền để ngăn cản một sự ngông cuồng.
Quốc sư, trời ơi, lại thêm một lần nữa con đã gây trọng tội. Quốc sư ơi, lần thứ hai tội này mong lượng thứ, vì con đã thấy ra sức mạnh của đạo tâm như đền mộng chùa xưa luôn bám trụ muôn đời.
Dù gạch ta có đổ đi nhưng tâm ấy tuyệt vời. Con đã học nhiều cái điều tiểu nhân quân tử, nhưng đã mịt mờ mù quáng trước hai chữ từ bi. Đạo là gì? Phải đâu nhờ quyền lực? Thế mà con đã dựa vào quyền lực để thực hiện ý cuồng ngông. Trong khi quốc sư lại kim nhượng thanh bạch dưới chân đại lượng đạo lành, con xin thọ giáo.
Địa ngục là do chân lý được nhìn ra quá trễ, trong đó sự bội bạc vô ngân thường dẫn đến ngạo mạn của dốt nát. Sống như thế ấy thì chẳng khó khăn gì. Tiểu mạng,
dạ.
Tuổi trẻ thường hãy tự đắc ngang ngang ít khi nhìn trước những ngày sắp tới. Đời sống một ngày nghĩa ân dài lắm, sai một bức tử mình mang hận đến muôn thu.
Con sống như một kẻ đuôi mù, phản bội ơn sâu, đạp trà nhân nghĩa. Đạt được mục đích để ấm thân tự kỷ, xem mọi thứ chẳng là gì do đi thức càng trùng. Đức mòn tại hèn bào mòn tâm nào, không nhìn ra được ánh sáng bao dung. Nắm hạt cát trong tay tưởng là hòn núi nặng, chừng ngã lăn ra do đá núi mãi tìm xa. Dạ xin quốc sư.
Ngươi yên tâm, ta sẽ không hại gì đến ngươi đâu. Nhớ ngày đầu tiên gặp ngươi với đầy vẻ tự hào về Đức Khổng Tử, mà lại quên ở Khổng Tử có ba điều khó học, để đến nỗi thầy Tăng Tử phải thầm khen. Đó là thấy người ta có một điều phải mà mình phải bỏ đi trăm điều trái của họ, đó là mình dễ hòa nhập. Thứ hai, thấy người ta có điều gì phải thì mình vui vẻ xem như là của mình, đó là không ghen tị. Ba là nghe thấy điều gì phải thì nhất quyết làm theo, đó là mình chịu khó thực hành.
Dạ, con nguyện nhớ mãi lời thầy dạy. Bây giờ để chuộc lại lỗi lầm, con sẽ
chiều nay phải trang hoàng lại các tượng Phật. Mọi tổn phí ngươi phải hoàn toàn chịu lấy, không được rút từ công quỹ.
Dạ, nếu được vậy con sẽ thực hiện ngay à.
Việc xây cất ta hẹn ngươi phải hoàn tất trong vòng nửa tháng, kịp ngày ta trở lại đây.
Dạ xin đội ơn quốc sư.
Lại đi đến chùa Giang Thiên
đất là dấu chân kẻ hiền. Nam Dương vừa biến đường xa, đem về Đại Bảo Bồ Đề xanh tươi. Sinh trong vô thường, lại nghe ở chùa Thiên Hoa chúng tăng giác chung thành tâm miệt mài, lại nghe chinh giác núi xa bây giờ giác đạo yên bề bên sư.
Vào trong xem có ai không. Ôi nhìn cảnh vật cô tịch hoành hiu, nơi này hoang vắng người thôi, vách tường mái ngói đã rêu phong, chùa nghèo bữa đói bữa bất tòng tâm bao thở mà mong ước vẫn chưa được vẹn toàn. Tôi thì ta đem hơi thở cùng tâm thân khô gửi lại nơi này chút phước duyên, giúp cho trùng tu cơ hội cuối cùng. Nguyện cầu long thần hộ pháp chư thiên bác bộ, hộ chùa pháp vương hưng thịnh, để khi nhắm mắt con cũng an lòng. Muôn giả tri ân hoàng thượng, các đệ tử Ngọc Lâm này hoàng hoa để lại, mai sau thêm trang sử đạo thiên tu.
Chẳng hay lão tăng ở đâu đến và sẽ định đi đâu?
Tôi từ chỗ không đến mà đến, và sẽ đi đến chỗ không đi.
Chùa này hư nát, thiêu ăn, lại không có thiền pháp để tiếp thầy.
Tôi đang đau, xin thầy cho tôi ta túc ngay hiên chùa này cũng được. Chỉ ít ngày thôi, tôi sẽ đi.
Chà, tuổi già sức yếu, lại đang đau ốm, chùa thì hẻo quá, lỡ có mệnh lệ gì thì làm sao tôi lo liệu.
Đừng lo.
lỡ tôi có viên tịch nơi này thì sẽ không có điều chi phiền đến bản tự. Ngược lại, bản tự từ nay sẽ được trùng tu hưng thịnh.
Thôi, nghĩ tình lòng đạo, tôi để ngài nghỉ tạm ở đây, sáng sớm mai sẽ dọn dẹp một nơi chu đáo hơn cho thầy nghỉ.
Đa tạ quý thầy, ở chùa Pháp Dương.
Ngài đã ra đi một cách an nhàn. Đã mang thân tứ đại đến hồi rã tan. Phong thư hai lá gửi cho một phong mà dắt chúng, một phong sư huynh mình lại thêm với kiết hoạt thân lâm mà nhớ trăm nét hoa màu son. Bây giờ tăng thầy giữ chức đương trào quốc sư, ngoài ra y bác dân sờn cuối cùng đời viên tịch cũng làm lời đạo xa hoài an.
Đạo hoằng những người mà ơi Quý vị vừa thưởng thức phần kết vở tuồng cải lương Thoát Vòng Tục Lụy do Dương Kim Thành biên soạn, chuyển thể từ nguyên tác Quốc Sư Ngọc Lâm của đại sư Tịnh Vân.
Qua phần diễn xuất của các nghệ sĩ Thanh Sang trong vai Ngọc Lâm, Ngọc Huyền trong vai Thiên Kim, Giang Châu trong vai Ngọc Lam, Ngọc Dầu trong vai Bà Trùm, Úc Bạch Lan trong vai Vương Phu Nhân, Hoài Trúc Phương trong vai Hòa Thượng Thiện Ân, Thảo Nguyên trong vai Thúy Hồng, Minh Châu trong vai Vương Tể Tướng, Văn Ngà trong vai Quan Huyện, Tuấn Anh trong vai Tiểu Mã, Thúy Quyên trong vai Thúy Ngọc, Khánh Tuấn trong vai Hoàng Đế Thuận Trị, Thanh Kiệt trong vai Ngô Gia Sư, Đức Long trong vai Tri Khách Sùng Ân, Hùng Thái trong vai Duy Na, Phương Tùng trong vai Tri Khách Pháp Vương cùng các nghệ sĩ khác.
Trong niềm cảm tạ, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã chiều mến gửi quà tặng và một số hiện kim cho các nghệ sĩ từng đóng góp trong vở tuồng cải lương Thoát Vòng Tục Lụy. Những vị này đã bày tỏ lòng cảm kích trước sự quan tâm của Ngài. Tác giả Hoàng Ngọc, phụ trách phần biên soạn kịch, đã chia sẻ như sau.
Dạ, kính bạch thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư, con này cũng có cái phúc duyên là cách đây khoảng cũng vài mươi năm, con có cái dịp là xem qua băng hình do Ngài thuyết giảng. Con cũng làm như là cái tiền kiếp mình cũng có cái tâm đạo, cho nên là cũng tiếp nhận được những lời của Ngài thuyết giảng. Con hiện giờ là trưởng đoàn một cái đoàn cải lương, mà con đang diễn những cái tuồng mà nội dung nói lên về giáo lý của Phật Pháp. Chẳng hạn bây giờ là đoàn tụi con đang diễn những kịch bản là Đôi Mắt Thái Tử Câu Na La, rồi Niềm Hối Hận của Vua A Xà Thế, Quan Âm Diệu Thiện, rồi Quan Âm Thị Kính, rồi Sự Tích Đức Phật Thích Ca, vân vân. Ở trong đó có cái Thoát Vòng Tục Lụy. Thì lần đầu tiên mà nói chuyện với Ngài thì con cũng không biết nói gì hơn là trong quãng đời còn lại của con á, con muốn mượn cái nghệ thuật của sân khấu cải lương để mà đưa cái giáo lý Phật Pháp đi vào với quần chúng thông qua những kịch bản viết về những đề tài mà trong cái văn học Phật giáo đã kể lại trong bằng sách vở, hoặc có những người họ truyền lại bằng những lời nói. Con tha thiết được Ngài hộ trì để cho con càng ngày càng tinh tấn hơn để làm cái việc đạo Pháp. Sau cùng con cũng cảm ơn Ngài đã nghĩ đến con có những cái phần nhỏ mọn trong kịch bản Thoát Vòng Tục Lụy. Hôm nay cũng con có cái nhận cái phần quà, và con cũng biết trong này là nó đầy dẫy những giáo lý Phật giáo. Con sẽ về con đọc thật kỹ, ngẫm từng lời, hiểu từng ý nghĩa để mà con ghi khắc vào tâm, làm cái hành trang để con đưa vào những kịch bản và con sắp viết sau này. Và xin thành thật cảm ơn Ngài.
Nghệ sĩ Hoài Trúc Phương diễn vai Hòa Thượng Thiện Ân.
Dạ, kính chào thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư. Hôm nay thì tôi có nhận được quà của thầy. Mình cứ nghĩ là mình phục vụ nhân viên thôi, không ngờ thầy còn nghĩ tới, thì là thật vô cùng cảm động. Tôi cũng chúc cho thầy sống dư trăm tuổi để có dịp để độ đời.
Nghệ sĩ Giang Châu diễn vai Ngọc Lam.
Cảm ơn thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư. Giang Châu là người tham gia trong kịch bản Thoát Vòng Tục Lụy, đã nhận được quà của thầy. Rất cảm ơn thầy và hẹn mong ngày gặp lại thầy.
Nghệ sĩ Tuấn Anh diễn viên trong vai Tiểu Mã đã viết thư với lời chúc như sau.
Kính chúc thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư vạn sự phước lành, phúc đức vô biên, trường tồn vĩnh hằng, A Di Đà Phật.
nghệ sĩ Khánh Tuấn diễn vai Hoàng đế Thuận Trị.
Dạ, con là Khánh Tuấn, xin chào thầy và có lời cảm ơn đến thầy. Con nhận được quà và những hình ảnh lưu niệm của thầy. Con rất là bất ngờ và con xin cảm ơn thầy.
Nghệ sĩ Khánh Tuấn cũng đã gửi thư đến Thánh Hải Vô Thượng Sư, nội dung như sau. Kính bạch thầy Thánh Hải Vô Thượng Sư, con có nhận được quà và tiền của thầy, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Con đã xem đĩa và sách của thầy và con đã ngộ rất nhiều. Con mong cả ngày ước được gặp thầy.
Nhạc sĩ cổ nhạc Hoàng Thành.
Hôm nay Hoàng Thành rất hân hạnh được nhận món quà của thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư. Đỡ cái lương thoát dụng tục lỵ đó, Hoàng Thành cũng tham gia mấy năm nay rồi, mà hôm nay được thầy công nhận và gửi quà cho Hoàng Thành rất cảm động. Hoàng Thành cũng mong rằng trong tương lai thầy có tổ chức những cái vở cái lương mà nói gì Phật giáo, thì nếu mà được thì Hoàng Thành rất hân hạnh được tham gia đóng góp. Hoàng Thành cũng kính chúc thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư được dồi dào sức khỏe.
Nhạc sĩ Thái Dũng.
Dạ, con chào thầy. Con là Dũng của ban nhạc Thái An. Hôm nay con có nhận món quà của thầy Thanh Hải và cô Thiện Sư.
Nhạc sĩ Nguyễn Thu.
Dạ, con tên là Nguyễn Thu, làm nhạc cái vở Thoát Vòng Tục Lỵ, mà hôm nay có nhận được món quà của thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư. Con rất là vui khi không có ngờ là cái thành quả mà làm ra cái hiệu quả như vậy. Thầy rất là, nghe nói thầy cũng thích lắm. Thầy gửi quà cho con thì con rất là mừng. Con chúc thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư được dồi dào sức khỏe, sống lâu muôn tuổi. Xin cảm ơn thầy rất nhiều.
Vừa rồi là những lời chia sẻ và cảm tạ gửi đến Thanh Hải Vô Thượng Sư từ các nghệ sĩ thực hiện vở tuồng cải lương Thoát Vòng Tục Lụy mà chúng ta đã có dịp thưởng thức trong các tuần qua trên truyền hình Vô Thượng Sư. Chương trình Văn Nghệ Thiên Cung xin chân thành cảm ơn các nghệ sĩ tài ba đã cộng tác trong các vở tuồng cải lương, giúp bảo tồn một nghệ thuật truyền thống, hồ thăng hoa các giá trị tinh thần và đạo đức của dân tộc Âu Lạc Việt Nam. Kính chúc quý vị và gia quyến được Phật trời gia hộ, ban cho nhiều ân phước và may mắn trong đời sống, mang lại niềm hạnh phúc cho khán thính giả và những người chung quanh. Xin cảm tạ quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Văn Nghệ Thiên Cung hôm nay. Tiếp theo đây là lời Pháp Cam Lồ. Xin quý vị đón xem vào thứ năm tuần tới vở tuồng cải lương Phạm Công Cúc Hoa do nghệ sĩ Thanh Tòng biên soạn và đạo diễn. Cầu xin sự an bình và ánh sáng thiên đàng luôn ngự trong tâm hồn mọi người. Chúng tôi xin thân ái kính chào tạm biệt. Thank you for your company on today's enlightening entertainment. Words of Wisdom is coming up next. Please tune in next Thursday for the Orlaxy Modern Folk Opera, The Story of Phạm Công and Cúc Hoa, written and directed by Mr. Thanh Tòng. May the peace and light of heaven shine in the hearts of all. Farewell for now.